Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói rằng phụng vụ ngày lễ hôm nay là phụng vụ của niềm vui. Đoạn tin mừng chúng ta nghe, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta sự việc Đức Mẹ đi thăm viếng gia đình bà Elizabeth. Mẹ thực hiện việc thăm viếng này liền ngay sau biến cố truyền tin. Sau khi được thiên thần Gabriel truyền tin, mẹ cúi đầu nói tiếng xin vâng, và kể từ giờ phút đó, con Thiên Chúa ngôi lời nhập thể đã thụ thai trong lòng mẹ. Và mẹ đã chia sẻ niềm vui đó trước tiên với gia đình người chị họ của mình. Thánh Luca cho chúng ta biết Đức Mẹ vội vã lên đường đến thăm gia đình bà Elizabeth. Và khi mẹ vừa bước vào nhà, chúng ta thấy cả căn nhà tràn ngập niềm vui. Trước hết đó là niềm vui của sự gặp gỡ và chia sẻ, gặp gỡ giữa những người thân trong gia đình họ hàng. Niềm vui của bà gia đình bà Elizabeth được đón nhận, đó là niềm vui có Chúa hiện diện. Bà cảm nhận rất rõ từ giây phút Đức Mẹ bước vào nhà. Bà cảm nhận rất rõ cái hành động của người con là ông Thánh Gioan Tẩy Giả ở trong bụng nhảy lên vì vui sướng, vì có Chúa đến viếng thăm, có Chúa hiện diện, mà Đức Mẹ là người đã mang Chúa đến cho gia đình. Và niềm vui không chỉ dừng lại ở chỗ đó. Bài ca của Đức Mẹ, chúng ta thấy rất rõ, Đức Mẹ cũng cảm nghiệm được niềm vui một cách rất sâu xa. Niềm vui không chỉ là bên ngoài, mà là linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Niềm vui ở trong linh hồn, ở trong trái tim. Và niềm vui đó giờ đây tràn ra vỡ òa. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng khao khát ao ước có được niềm vui hạnh phúc. Thế nhưng mà chúng ta đi tìm cái niềm vui và cái hạnh phúc đó ở đâu? Rất nhiều khi chúng ta đi tìm ở thế giới thực tại của thế giới trần gian này. Những người trẻ chúng ta thấy họ gặp nhau để chia sẻ niềm vui, họ thường ra các quán nhậu, họ tìm niềm vui ở nơi đó, hoặc là gặp gỡ cà phê rồi tán dóc, họ tìm niềm vui ở nơi đó. Thực ra thì những cái điều đó không có xấu. Một cách nào đó nó cũng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta chỉ đi tìm niềm vui ở nơi đó, chắc chắn không đủ và không bao giờ chúng ta thỏa mãn được. Đấy là điều chắc chắn. Không bao giờ chúng ta có thể tìm đủ và thỏa mãn khi chúng ta tìm niềm vui ở những thực tại của thế giới này. Chỉ có niềm vui mà gia đình bà Elizabeth cảm nhận ngày hôm nay, niềm vui có Chúa hiện diện. Chỉ có niềm vui mà mẹ Maria cảm nhận được trong bài tin mừng ngày hôm nay và Thánh Luca chia sẻ lại cho chúng ta, niềm vui rất sâu ở trong tâm hồn, niềm vui của một người cảm nhận rất rõ ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với cuộc đời của mình, cảm nhận rất rõ cái thân phận của mình từ một thân phận yếu đuối, thấp hèn, Chúa đã nâng lên, Chúa đã ban cho những cái ân huệ đặc biệt. Đấy là điều mà tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta. Và chúng ta cũng thấy rất rõ thể hiện trong hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất, trích sách Khải Huyền, nói về cuộc chiến giữa người nữ và con mãng xà. Con mãng xà nó biểu hiện cho cái thế lực của sự giữ thế gian này. Và người nữ đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, và cũng là hình ảnh của giáo hội phải chiến đấu. Thế nhưng mà nhờ quyền năng của Thiên Chúa thì giáo hội đã đạp nát đầu con mãng xà, tức là thế lực của sự giữ. Chúng ta không chiến thắng bằng sức mạnh của chúng ta, chúng ta chiến thắng nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Và trong bài đọc 2, như chúng ta vừa nghe thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, Ngài nói về chúng ta, việc chúng ta được chia sẻ vào trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đối với thế giới nhân loại ngày hôm nay, cái chết nó luôn luôn là một cái ám ảnh, một cái nỗi sợ khủng khiếp. Nếu chúng ta coi phim Trung Quốc, chúng ta thấy bao nhiêu đời vua chúa người ta đi tìm những cái loại thảo dược mà có thể trường sinh bất tử. Người ta sợ hãi cái sự chết, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chết. Đối với chúng ta cũng phải chết, nhưng chúng ta còn một niềm hy vọng, hy vọng vào sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã mở đường, và chúng ta chắc chắn nếu chúng ta tin tưởng vào Ngài, bước theo con đường mà Ngài đã vạch ra, thì chúng ta cũng sẽ được cùng chung hưởng với Ngài. Và Đức Trinh Nữ Maria là người đã được chia sẻ cái vinh dự đó. Ngài đã được Thiên Chúa cất lên trời cả hồn lẫn xác. Đây là một tín điều, niềm tin về đức, việc Đức Mẹ được cất lên trời cả hồn lẫn xác. Mặc dù chúng ta không thấy một cái dấu tích nào ở trong tin mừng, nhưng mà niềm tin đó đã được giáo hội sơ khai sống và thể hiện ít nhất từ thế kỷ thứ 5. Và những thế kỷ sau đó, niềm tin về Đức Mẹ được Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác được cử hành phổ biến ở trong các giáo hội Công giáo Đông phương. Đến thế kỷ thứ 13 thì trở thành phổ quát trong toàn thể giáo hội. Thế nhưng mà phải trải qua nhiều thế kỷ sau đó nữa, đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 mới long trọng tuyên bố đó là một tín điều. Một tín điều, chúng ta biết khi mà giáo hội tuyên bố thành một tín điều là buộc phải tin. Đức Mẹ được Chúa cất nhắc lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Thiên Chúa giữ gìn mẹ không bị khống chế bởi quyền lực của sự giữ, của sự chết, để mẹ trở thành một cung lòng hoàn hảo cho con Chúa giáng trần. Cả cuộc đời mẹ đã gắn bó với con của mình, và vì vậy khi mẹ chết, kết thúc cuộc đời trần thế, Thiên Chúa cũng không muốn để cho thân xác của mẹ phải bị hủy hoại, và vì vậy Ngài cho mẹ được đặc ân lên trời cả hồn lẫn xác giống như con của mẹ. Đây là niềm vui, niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Như tôi nói, nếu chúng ta không có cái niềm tin và sự phục sinh và sự sống lại, thì cuộc sống chúng ta sẽ là một bi kịch, là một ngõ cụt không lối thoát. Nhưng Đức Kitô đã phục sinh, và sự phục sinh của Đức Kitô mở đường cho chúng ta. Đức Mẹ đã được hưởng nếm cái ân huệ đó, và chúng ta cũng được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, noi theo cuộc đời của Đức Mẹ, để rồi chúng ta cũng cùng Chúa, cùng Mẹ chung hưởng vinh phúc mà Chúa dành sẵn cho mỗi người chúng ta trên quê trời. Amen.